Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 958, dạy dỗ, góc truyện audio.com, nói ra thì, La Thị trông coi Hà Thị còn xa mới chặt chẽ bằng liên thủ nghĩa. Hà Thị dọn tới La Gia Thôn, sở thích của nàng cũng không thay đổi, vẫn thích tới nhà người ta chơi, hơn nữa mông vô cùng nặng, ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi nhà người ta rồi, nàng không muốn cử động nữa. Mới tới La Gia Thôn, không quen biết người ta nhưng Hà Thị vẫn dám vào nhà người ta, hơn nữa vẫn nặng mông như cũ. Có lúc ngồi một mạch tới lúc nhà người ta dọn cơm lên bàn hoặc trong nhà người ta có chuyện gì, không tiện cho nàng ở lại, nàng cũng không đi. Người ở La Gia Thôn dù đã nghe đồn đãi về hành động của Hà Thị nhưng dù sao cũng chưa được tận mắt chứng kiến. Có người ra mặt mỏng, coi trọng lễ tiết còn không đuổi Hà Thị đi, đến giờ cơm còn giữ Hà Thị ở lại ăn cơm. Người ta không đuổi, Hà Thị liền không đi. Dĩ nhiên, dù người ta có đuổi thì sợ rằng Hà Thị cũng không đi. Người ta giả vờ giữ nàng lại ăn cơm, nàng cũng thật sự ở lại ngồi vào bàn ăn cơm. Cứ như vậy, không bao lâu sau, người ở La Gia Thôn đều biết Hà Thị là hạng người gì rồi, không thiếu người lén lút bàn tán sau lưng. La Thị biết được liền cùng mẹ và muội muội của nàng trông coi Hà Thị chặt chẽ hơn, không để nàng ngồi trong nhà người ta lâu. Có người chán ghét Hà Thị, La Thị sẽ bắt Hà Thị về. Vì vậy mà Hà Thị cũng cảm thấy tự do của nàng bị giới hạn, thậm chí còn khó chịu hơn cả lúc ở dưới mắt Chu Thị. Dù sao thì Chu Thị mắng là mắng, nhưng chưa bao giờ tới nhà người khác kéo nàng ra ngoài. Không thể tùy ý tới nhà người khác ngồi, không thể ăn cơm ở nhà người khác, Hà Thị cảm thấy vô cùng bực bội. Vì vậy, nàng thấy có cơ hội, liền lập tức nói ra. Trong lòng nàng cảm thấy trông cậy vào Liên Thủ Tín cũng được, Trương Thị cũng được, có thể nói một câu hộ nàng, từ đây không cho La Thị trông coi cấm cửa nàng nữa. Lời nói liên thủ nghĩa đánh bạc chính là thuận miệng nói ra. Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi nói liên thủ nghĩa đánh bạc, liên thủ nghĩa không dám phản bác nhưng cũng không mở miệng thừa nhận. Nhưng Hà Thị nói vậy, đây chính là bằng chứng, tất nhiên liên thủ nghĩa bị mất hứng. Người nói ít đi mấy câu, cứ mở mồm là nói lung tung. Người không nói lời nào cũng không ai bảo ngươi câm đâu. Liên thủ nghĩa khẽ trách mắng Hà Thị, ta nói lung tung gì, ta nói thật mà. Hà Thị không hiểu tại sao Liên Thủ Nghĩa lại tức giận, vẫn giải thích vợ nhị lang không biết lớn nhỏ ta làm mẹ chồng, tới nhà người khác chơi thôi mà nàng cũng quản này quản nọ. Hà Thị không nhiều tâm tư như Liên Thủ Nghĩa, chỉ nghĩ là mọi người đều biết Liên Thủ Nghĩa đánh bạc. Liên Thủ Nghĩa cũng ngầm thừa nhận, nàng nói thêm một câu như vậy cũng không liên quan gì. Liên Thủ Nghĩa thấy Hà Thị lơ ngơ như vậy, tức giận muốn đập đồ. Hắn không dám tranh chấp với đám người Liên Thủ Tín, nhưng với Hà Thị sẽ không cố kỵ gì. Ngươi còn nói năng càn rỡ, còn không coi ta ra gì, ngươi muốn lật trời sao? Liên Thủ Nghĩa nói như vậy còn giơ tay lên làm bộ định đánh Hà Thị. Thật ra thì hắn cũng không thật sự muốn đánh Hà Thị, nhưng hắn mượn việc này xả ra tức giận trong lòng. Ngươi làm gì thế, đây không phải là nhà ngươi, ngươi đàng hoàng một chút. Liên Thủ Tín lập tức quát lên, Liên Thủ Nghĩa kinh ngạc nhìn Liên Thủ Tín một cái, chậm rãi thu tay về. Lão Tứ à, Liên Tứ lão gia, giờ tính tình ngươi lớn rồi. Thật uy phong, Liên Thủ Nghĩa lẩm bẩm nói, nhị bá mẫu của bọn nhỏ, không phải ta nói tẩu đâu, tật nặng mông của. Góc truyện audio.com, tẩu cũng nên sửa đi, có thời gian như vậy tẩu cũng làm chút việc đi. Mấy năm nay, mấy đứa con của tẩu có đứa nào được mặc đồ tẩu làm không? Tẩu là người làm mẹ còn trông chờ sau này bọn nhỏ hiếu kính tẩu. Trước hết tẩu cũng phải làm gì đó cho ra dáng đã chứ. Trương Thị không nhịn được mà nói Hà Thị một câu. Hà Thị lẩm bẩm suối bẩy trong miệng, cũng quay đầu đi. Liên Thủ Nghĩa liên tiếp tố khổ tố cáo, bị mấy người Liên Mạn Nhi bẻ lại, lại bị Hà Thị quấy rầy như vậy, khí thế lúc hắn đến đã giảm đi một nửa. Nhưng cứ như vậy mà quay về, hắn không cam tâm. Lão Tư, ta nói không sai, vợ nhị lang cướp tiền của ta, chuyện này là thiên chân vạn xác. Nàng ta làm như thế mà là phụ nữ nhà tử tế sao? Nàng làm thế là tham gia vào bọn cướp, lão Tư chuyện này đệ không thể mặc kệ. Nếu đệ mặc kệ phóng túng nàng, sau này nàng có thể ngồi lên đầu Liên gia chúng ta. Không nói sau này, bây giờ nàng đã sớm ngồi lên đầu nhị lang rồi, giờ nàng đang chuẩn bị trèo lên đầu ta ngồi đây. Liên Thủ Nghĩa suy nghĩ một chút rồi nói với Liên Thủ Tín. Dù có làm sao, số tiền này, lão Tứ, đệ phải giúp ta lấy lại. Tiền của chúng ta lại bị nàng lấy đi dùng cho nhà nàng. Đây là bắt nạt người khác quá mức phải không? Không sai, chỉ bằng việc nàng cướp tiền của ta, bỏ nàng cũng không phải ủy khuất cho nàng. Lời nói của Liên Thủ Nghĩa có hai ý, một là phải lấy lại tiền trong tay La Thị, sau đó là bỏ nàng. Tìm lại người khác dù là thiếu tay cụt chân cũng tốt hơn nàng. Đây là mẫu dạ xoa đó, bắt nhà chúng ta làm công cho nàng. Cuối cùng Liên Thủ Nghĩa lại nói. Số tiền kia của huynh. Liên Thủ Tín suy nghĩ một lúc liền nói, huynh cầm tiền làm gì, bình thường huynh không tiêu tiền trang trải cuộc sống, chỉ muốn lấy số tiền đó đi đánh bạc. Tiền đi người yên vui, trong tay huynh không có tiền, huynh còn có thể yên tĩnh hơn một chút. Cái gì, lão tứ, sao đệ lại thiên vị người ngoài như thế? Chuyện này, nàng không có lý, nói lại ta mới là người có lý chứ. Liên Thủ Nghĩa thấy đến chuyện này mà Liên Thủ Tín cũng không bênh vực hắn, liền cuống lên. Như thế này đi, số tiền kia trước cứ để cho nhị tẩu cầm. Nếu hai người muốn dùng gì thì nói với nàng, bảo nàng đi mua cho hai người. Liên Mạn Nhi liền nói. Đúng vậy, Liên Thủ Tín lập tức gật đầu, cảm thấy chủ ý này của Liên Mạn Nhi rất tốt, cứ như vậy đi, nàng cũng không thể che giấu số tiền kia của huynh, huynh cũng không thể cầm tiền kia đi tiêu xài hoang phí. Huynh yên tâm, để ta bảo tứ thẩm của bọn nhỏ nói với nàng không dám không đồng ý. Liên Thủ Tín nhìn Liên Thủ Nghĩa nói, làm thế không phải coi ta là đứa trẻ mà quản lý sao? Ta lớn như vậy rồi, cũng làm ông nội rồi, không thể không coi ta là người như vậy. Liên Thủ Nghĩa trợn tròn mắt nói. Nếu huynh không chịu thua kém, không mất đạo đức như thế thì còn phải làm như thế này sao? Liên Thủ Tín cũng tức giận, bản thân huynh cũng biết huynh đã nhiều tuổi, đã làm ông nội rồi. Muốn người ta coi huynh là người kính trọng huynh thì huynh cũng phải ra dáng chứ. Vậy để chắc chắn không đồng ý bỏ nàng, Liên Thủ Nghĩa hỏi, câu hỏi này của Liên Thủ Nghĩa cực kỳ khó chịu, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đều trầm mặt. Vợ nhị lang, có bỏ hay không thì phải hỏi nhị lang. Liên Thủ Tín liền nói, bởi vì con dâu trông coi huynh, không cho huynh đánh bạc mà huynh muốn con trai bỏ con dâu. Lời này nói ra, huynh không sợ bị người ta nhạo báng, chúng ta còn sợ bị người ta chê cười. Người ta dù phá một tòa, gocchuyenaudio.com, miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân, các người đã làm lão nhân rồi, sao lại nói ra lời này dễ dàng như vậy. Trương Thị ở bên cạnh cũng nói, thái độ của mấy người Liên Thủ Tín đều vô cùng cứng rắn, đều đứng về phía La Thị. Đến lúc này, Liên Thủ Nghĩa đã hoàn toàn tức giận. Lão tứ à, ta lớn tuổi rồi, lại còn là trưởng bối, dù có nói thế nào thì ta cũng không thể cúi đầu như vậy, sau này làm sao ta còn ngẩng đầu lên mà làm người được nữa. Không bằng để nàng hại chết ta luôn đi. Liên Thủ Nghĩa nghĩ một lúc lại hu hu khóc, đừng nói như vậy. Liên Thủ Tín thấy Liên Thủ Nghĩa như thế, giọng nói cũng dịu xuống, nhưng ngoài miệng vẫn trách mắng Liên Thủ Nghĩa. Nói xong lời này, Liên Thủ Tín nhẹ nhàng thở dài, nhìn Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi. Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đều hiểu tính tình của Liên Thủ Tín, thấy vậy, liền đoán ra suy nghĩ của hắn. Hai huynh muội nhìn nhau, hạ giọng bàn bạc hai câu, liền gật đầu với Liên Thủ Tín. Vậy thì, Liên Thủ Tín suy nghĩ, chậm rãi nói. Liên Mạn Nhi giơ tay lên ra ý tiễn khách, đã muộn rồi, hai người các ngươi về trước đi. Liên Thủ Tín hiểu ý, giơ tay lên nói với Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, quay về đổi xiêm y, rửa mặt đừng rằng co nữa. Ta sẽ bảo mấy người nhị lang cho huynh một bậc thang mà đi xuống. Huynh cũng đừng hiểu sai ý ta, cho huynh một bậc thang là để sau này huynh còn làm người được. Những thói hư tật xấu kia của huynh nên sớm sửa đi. Lần sau lại có chuyện như thế này, ta cũng không quan tâm nữa. Do bản thân huynh không muốn tử tế làm người, làm cho người ta kính trọng thì còn trách được ai nữa. Trở về đi, Liên Thủ Tín sai người tiễn khách, Liên Thủ Nghĩa có chút không tình nguyện nhưng vẫn đứng lên, Hà Thị cũng đứng dậy theo. Người cử một chiếc xe, đưa người về. Liên Thủ Tín nhìn trang phục của hai người Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, nhíu mày, gọi quản sự Hàn Trung tới, sai hắn phái người dùng xe đưa Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị về La Gia Thôn. Bên này vừa đuổi Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đi, Liên Thủ Tín ngồi xuống ghế, thở dài một hơi. Thật không cho người ta bớt lo, Liên Thủ Tín thở dài nói. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ta thấy vợ nhị lang có thể kiểm soát hai người bọn hắn, điều này cũng tốt. Trương Thị liền nói, cha bọn nhỏ, ngươi thấy sao? Tốt hơn việc để bọn họ ra ngoài gây họa, làm mất mặt. Liên Thủ Tín đáp, Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh cười cười, Liên Thủ Tín có thể nghĩ như vậy chính là chuyện tốt. Lát nữa nhị lang và vợ hắn tới, ta sẽ nói chuyện với nhị lang, các ngươi cũng nói với vợ nhị lang một chút. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, lại nói với Trương Thị và Liên Mạn Nhi, bảo nàng trông coi cha mẹ chồng nhưng cũng phải có chừng mực, phải biết tôn kính trưởng bối. Chắc chắn sẽ nói như vậy với nàng. Trương Thị liền đồng ý, trong giọng nói có ý trấn an, tất nhiên là muốn vỗ về cảm xúc của Liên Thủ Tín. Còn nữa, bảo các nàng trở về, nhẹ nhàng với cha mẹ chồng thôi, nhẹ nhàng hạ mình một chút. Cho cha mẹ chồng của nàng một bậc thang đi xuống, cũng không thể quá chiều nàng. Liên Thủ Tín lại nói. Được, ta sẽ nói như vậy với nàng. Trương Thị lại gật đầu. chỉ là hình thức cho Liên Thủ Nghĩa một bậc thang, chỉnh lý chuyện này xong khiến Liên Thủ Tín thoải mái hơn một chút, cũng không phải là ủng hộ Liên Thủ Nghĩa. Vì vậy mà Liên Mạn Nhi không nói gì, chỉ thầm nghĩ trong lòng, không cần làm chuyện này, chỉ cần nói với La Thị, bảo nàng đi làm, chỉ cần không để Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Góc chuyện audio.com, náo loạn nữa, không cần làm đúng như yêu cầu của Liên Thủ Tín. Cách chương.